Thưa Thánh, trên mỗi đồng bạc của chúng ta đều có câu khẩu hiệu In God We Trust. Chúng tôi tin cậy nơi Đức Chúa Trời. In God We Trust. Nhưng có một điều rất là trớ trêu, bởi vì có phải chúng ta thật sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời hay không? Nhất là trong lĩnh vực tiền bạc. Ở trên mỗi đồng bạc đều có cái câu đó. Nhưng có thể nói về lĩnh vực tiền bạc là một trong lĩnh vực mà chúng ta thiếu tin cậy Chúa nhiều nhất. Chúng ta tin cậy Thiên Chúa hay tin cậy nơi tiền bạc? Chúng ta tin cậy nơi Chúa hay tin cậy vào của? Trong quyển sách Thần học Thánh Kinh về sự sở hữu vật chất, thì thần học gia Craig Plumber, ông nói như thế này. Ở trên màn hình thì có nguyên văn và reference đó. Tôi tạm dịch là: có thể cho rằng chủ nghĩa duy vật là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Cơ Đốc giáo đích thực cho trái tim và linh hồn của hàng triệu người trong thế giới chúng ta ngày nay, bao gồm nhiều người trong hội thánh hữu hình. Và thật vậy, con người đối diện với sự tấn công, sự cám dỗ của chủ nghĩa duy vật. Và ngay cả những người xưng mình là con cái Chúa, thuộc về Chúa, có Chúa là chủ, thì chúng ta cũng đối diện với điều đó. Và rồi lắm khi đánh mất niềm tin và tâm linh nữa. Tôi nhớ khi mới đặt chân đến Hoa Kỳ thì cái người đùa là ở xứ Mỹ này là đô vật tơi bời. Mình nói, ủa, đô vật ở đâu ra? Hóa ra đô là đô đó, tiền đô đó. In God we trust. Nhưng mà đô vật tơi bời. Và khi đến hội thánh đầu tiên mà ông thân tôi hầu vị Chúa, thì phần lớn con cái Chúa làm nghề nails. Thì họ cũng nói vui, cái bà thánh ca mà nail tôi chắc rất chắc đó, biết không? Tất nhiên không có mỉa mai, nhưng mà chúng ta hiểu rằng nhiều khi công việc nó nail mình chắc quá, mình không có chạy đâu được hết. Mà chúng ta đối diện với một cuộc chiến chủ nghĩa duy vật, materialism. Thật ra quý vị là con cái Chúa thì quý vị có thể trả lời cái câu hỏi rất là dễ dàng, phải không? Chúa hay của? Thì quý vị có thể nói, tất nhiên tôi con cái Chúa, tôi chọn Chúa, tôi thờ Chúa. In God we trust. Nhưng mà thực chất nhiều con cái Chúa vẫn chạy theo chủ nghĩa vật chất, vẫn chạy theo việc ăn gì, uống gì, mặc gì, và bỏ qua tầm quan trọng của sự thờ phượng. Thay vì đặt Chúa lên trên thì đặt của lên trên hết. Bởi đó, buổi sáng hôm nay nhờ ơn Chúa, tôi muốn học lời Chúa với quý vị trong đề tài đó là Chúa hay của? Chúa hay của? God or gold? Trong Matthew chương thứ 6, câu 19, câu 24 mà quý vị vừa nghe đọc. Đây là một sự thách thức lớn cho chúng ta để tra xét chính đời sống mình. Dưới lời Thánh Kinh, hầu có thể thành thật trả lời cái câu hỏi này: Chúa hay của? God or gold? Và khi trả lời được câu hỏi đó, quý vị sẽ thật sự thấy rằng mình là người như thế nào? Hệ thống giá trị của mình là gì? Đối tượng thờ phượng của chúng ta là ai? Who we are? What our value system is? Who is the subject of our worshiping? Chúa hay của? Tưởng chừng đây là một câu hỏi đơn giản, nhưng mà thực chất câu trả lời sẽ tỏ bày tình cảm của tấm lòng, nhận thức của tâm trí và quyết định của ý chí cho lựa chọn tối hậu của đời sống mỗi chúng ta. Và với những người bạn của chúng tôi, có thể những ai đang theo dõi bởi vì là những thân hữu, thì câu hỏi Chúa hay của có thể quý trả lời rất là dễ. Của, tất nhiên rồi, Chúa là ai? Tôi chưa biết Chúa là ai mà. Nhưng mà lời Chúa buổi sáng hôm nay cũng sẽ chỉ cho quý vị thấy lựa chọn của cải, chủ nghĩa duy vật chất là một lựa chọn sai lầm. Và tôi sẽ giải thích tại sao. Mà qua sứ điệp lời Chúa sáng nay, ước mong rằng lời Chúa và chính Thánh Linh Chúa sẽ giúp cho quý vị thân hữu cũng như hết thảy con dân Chúa, chúng ta nhận biết chỉ có một sự lựa chọn đúng đắn duy nhất giữa Chúa và của. Chúa Giêsu phán câu gốc trong chương trình quý vị đó, câu số 24: các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. You cannot serve God and wealth. Chúng ta đến với lời Chúa buổi sáng hôm nay, Chúa hay của, bài thứ 15 trong loạt bài Hiến chương nước trời sự bình thường mới. Và trong loạt bài này có 9 bộ luật, và hôm nay chúng ta đến bộ luật thứ 5, tức là luật tích trữ an toàn. Luật tích trữ an toàn, the law of security. Matthew chương 6 câu 19 tới câu 24 này, sẽ giúp cho chúng ta thấy những nguyên tắc rất là thực tế trong việc quản lý tiền bạc, trong việc tích trữ một cách an toàn và sử dụng tiền bạc một cách ích lợi. Có thêm một đề tài khác, đó là kho tàng ở trên thiên đàng. Chúng ta muốn chất chứa nhiều điều lắm, nhưng mà chất chứa tại đâu? Kho tàng trên thiên đàng, chúa hay của? Quý vị có thể xem trong tờ bố cục mình có 3 câu hỏi, quý vị có thể điền vào. Đây là 3 câu hỏi tỏ bày sự lựa chọn tối hậu của đời sống. There are 3 questions revealing your ultimate life's choice. Câu hỏi thứ nhất, của cải để đâu? Thứ hai, cái nhìn thế nào? Thứ ba, chủ nhân là ai? 3 chữ C đó. Của cải để đâu, cái nhìn thế nào, chủ nhân là ai? Where is your love? How is your look? Who is your Lord? Where is your treasure? Treasure and love mean the same thing. What you love, what you treasure. How is your look? Who is your Lord? Khi trả lời câu hỏi của cải để đâu, quý vị sẽ nhận biết tình cảm của tấm lòng mình. Trả lời câu hỏi cái nhìn thế nào, đó là nhận thức của tâm trí. Trả lời câu hỏi chủ nhân là ai, đây là quyết định của ý chí. Where is your love? It will reveal the affection of your heart. Answering the question how is your look, it will reveal the perception of your mind. Answering the question who is your Lord, it will reveal the decision of your will. Chúng ta sẽ đến cái câu hỏi đầu tiên. Của cải để đâu? Where is your treasure? Where is your love? Của cải vì để đâu? Chắc không muốn nói phải không? Giấu kỹ lắm. Nhưng mà thực ra muốn biết của cải đâu không khó, quý vị biết không? Nếu mà tôi là ăn cướp ăn trộm mà vào nhà quý vị đó, bắt trói rồi đó, giờ muốn tra hỏi của cải ở đâu quý vị chắc cũng không nói. Nhưng mà rất là dễ, tôi sẽ sai cái người đồng bọn với tôi đi rà rà trong nhà, và tôi sẽ quan sát quý vị. Khi người đó mà đến càng gần cái chỗ quý vị giấu là quý vị sẽ bắt đầu hơi đổ mồ hôi rồi đó, mắt lâu lâu liếc liếc chỗ đó, rồi chỗ đó đó trong đầu hết, phải không? Của cải ở đâu, lòng ở đó. Và lời Chúa nói điều này, quý vị xem lời Chúa câu 19 câu 21, nó tỏ bày tình cảm của tấm lòng là như vậy. Câu 19, các người chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngoạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngoạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. For where your treasure is, there your heart will be also. Của cải ở đâu? Tình cảm của tấm lòng. Và chúng ta biết có một giai đoạn cũng vậy đó, người Việt mình hay là người Do Thái ngày xưa, họ giấu tiền ở đâu? Họ không gửi nhà băng, họ chôn, họ giấu trong nhà. Và đó điều rất là dễ hiểu, thỉnh thoảng đào lên nhìn. Quý vị đang ngồi đây mà chiếc xe mới ở ngoài, nếu mà ai mới mua xe là còn cũng ngồi hồi hộp lắm. Ở nhà mà có để tiền cũng không biết là có ai ghé thăm không, cũng sợ phải không? Thật sự như vậy, của cải ở đâu là lòng ở đó. Và có hai chỗ có thể chất chứa của cải. Trả lời cho câu hỏi này thì quý vị thấy lời Chúa rất là rõ. Cái phần in chữ đỏ đó, của cải ở dưới đất và của cải trên trời. Trước hết, của cải ở dưới đất. Earthly treasures. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngoạch khoét vách mà lấy. Và lời Chúa nói ở đây, của cải dưới đất thì làm gì? Không chất chứa. Không chất chứa. Do not store up your treasures on earth. Trong nguyên ngữ Hy Lạp thì đây là một lời kêu gọi hoàn toàn chấm dứt việc chất chứa này. Stop storing up your treasures on earth. Chữ chứa ở đây là một cách chơi chữ trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp. Trong tiếng Anh có thể dịch là do not treasure your treasure. Đừng có tích lũy, đừng có chồng chất. Nói như vậy mình, quý vị chúng ta có mắc tội không? Hay mình có tiền trong nhà băng phải không? Có saving account nữa, có quỹ tiết kiệm nữa. Không, giàu không phải là tội. Tiền bạc không phải là tội. Tiền bạc có phải là cội rễ điều ác không quý vị? Không, lời Chúa nói sao? Lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Đó là trong thư Timothy nhất chương 6 câu 10. Lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Một số người đã đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin và tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. Có lẽ quý vị một số người cũng kinh nghiệm điều đó phải không? Đeo đuổi tiền bạc mà nhức thiệt á, mất là nhức lắm, đau lòng lắm, xót dạ lắm. Đồng tiền dính liền khúc ruột mà. Tiền bạc một cái phương tiện Chúa ban cho chúng ta. Nó không phải là cứu cánh, nó là phương tiện thôi. Trong nguyên ngữ có cụm từ này nữa nè. Thật ra mình dịch đầy đủ là các ngươi chứa chất chứa cho mình của cải dưới đất. Do not treasure for yourself. chớ tích lũy cho bản thân để thỏa mãn cá nhân vì mục đích ích kỷ. Có một câu chuyện Chúa kể rất là hay ở trong Luca chương thứ 12. Tôi đọc nhanh câu chuyện này. Luca chương 12, Chúa kể có một người ruộng, người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, mà người đó bèn tự nhủ rằng: ta phải làm thế nào vì không đủ chỗ chứa hết sản vật. Và lại nói: này là việc ta sẽ làm, ta sẽ phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Cái chữ thâu trữ này cũng là chữ thâu trữ trong Matthew chương 6. Như vậy Luca chương 12 Chúa kể cái vụ ngôn đó. Chất chứa, nhưng mà rồi khi qua đời rồi thì để cho ai? Ai dùng cái số tiền đó quý vị? Cái của cải đó, chiếc xe mới đó, cái nhà mới đó. Bởi vậy chất chứa của cải trên đất là một điều không khôn ngoan, mà lời Chúa nói chớ chất chứa. Quý vị nghĩ nếu mà chất chứa là bao nhiêu mới đủ? Chừng nào mới đủ? Không bao giờ đủ phải không? Trong triết học người ta nói là con người là một sinh vật chung thân bất mãn, cả cuộc đời không bao giờ thỏa mãn hết. Bao nhiêu là đủ? Một chút xíu nữa sẽ đủ. Có một người tá điền kia sở hữu rất là nhiều đất ruộng, và người ta hỏi là có phải là khi còn trẻ ông đã có một cái tham vọng ước mơ sẽ lớn lên và sẽ sở hữu nhiều đất ruộng như vậy không? Ông nói không có. Tôi là con người rất là bình thường. Cái ước muốn tôi rất là bình thường. Tôi chỉ muốn sở hữu mảnh đất kế bên cạnh thôi. Mày hiểu câu nói đó không? Và khi tôi sở hữu được mảnh đất kế bên cạnh rồi thì ước muốn tôi cũng rất là bình thường. Tôi chỉ muốn sở hữu mảnh đất kế bên cạnh. Và rồi không bao giờ dừng cả. Một chút xíu nữa sẽ đủ. A little bit more will be enough. Never be enough. Bởi vậy người xưa nói là sao? Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Biết đủ thì đủ, đợi đủ khi nào mới đủ. Là thật sự như vậy. Sự thỏa lòng và tin kính là lợi lớn, và lời Chúa dạy điều đó. Không chất chứa bởi vì không chắc chắn. Đó là cái vế thứ hai của câu 19 này. Do not store up because they are not secure. Không chất chứa bởi vì không chắc chắn. Lời Chúa nói các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngoạch khoét vách mà lấy. Ngày xưa trong thời Chúa, một người kể là giàu có, đó là người có nhiều áo quần, lương thực và tiền bạc để tích trữ. Áo quần, lương thực và tiền bạc. Thì lời Chúa nói đây, áo quần, thực phẩm sẽ bị mối mọt ăn. Cái chữ ten rét ở trong nguyên ngữ cái là hủy hoại, ăn mòn, như là chuột, sâu bọ gặm nhấm như vậy. Còn tiền bạc thì kẻ trộm lấy mất. Lời Chúa nhắc chúng ta những gì chúng ta chất chứa trên đất này rất là tạm bợ. Nó sẽ bị suy tàn theo ngày tháng, sẽ bị ten rét, sẽ bị mối mọt, sẽ bị gặm nhấm, sẽ bị hủy hoại theo thời gian, sẽ bị trộm, sẽ bị cướp, sẽ bị mất, không đem theo được. Quý vị nghĩ là có ai chết đem theo được gì không? Có một ông nhà giàu kia, ông muốn đem theo. Và người ta nói ông không cách nào, ông chết không thể đem được. Mà thật sự ông muốn chúng tôi bỏ tiền trong hòm của ông, chúng tôi cũng không làm được theo cái quy định không cho phép. Thì ông nói với ba người bạn thân của mình, một vị mục sư, một vị bác sĩ và một vị luật sư, và đưa cho mỗi người một phong bì 30.000 Mỹ Kim tiền mặt cho mỗi phong bì nó, và nói xin ba ông giúp tôi. Khi mà ta hạ quan tài tôi xuống đó, quý ông quăng giùm thật là nhanh ba cái phong bì này xuống để tôi có tiền qua thế giới bên kia. Thì cái yêu cầu cũng hơi không hợp lý, nhưng mà thôi vì bạn bè mà cũng giúp. Thì trong đám tang, trong lễ hạ huyệt họ làm điều đó. Nhưng mà trên đường đi ra xe thì vị mục sư nói hai người bạn, thật ra tôi có điều này phải nói. Tôi nghĩ rằng cái ông nhà giàu đó 30.000 ông phải dân phần 10, tức là dân 3.000. Bởi vậy tôi lấy 3.000 và tôi gửi cho hội thánh. Thôi có lỗi, tại vì cũng chưa có nói chuyện và ông chưa xin phép ông mà làm điều này. Bác sĩ nói thật ra 30.000 tôi cần xây một cái phòng mạch để giúp đỡ cho người nghèo. Bởi vậy tôi giữ lại một nửa và tôi chỉ quăng xuống một nửa thôi. Ông luật sư nói hai ông thiệt là tôi thì tôi viết cái chép đủ 30.000 mà tôi quăng cái chép nó xuống, tôi giữ lại tiền mặt. Sòng phẳng phải không? Thật ra cái người luật sư này rất là sáng suốt trên một phương diện, tại vì chúng ta không đem gì theo được cả. Và câu chuyện vui nó nhắc chúng ta thấy điều đó, thật sự không đem được gì theo. Đưa tiền rồi cũng chuột ăn thôi, chết cũng vậy, Tiền cũng vậy. Bởi vậy mà đốt tiền mã xuống âm phủ là sao, tôi không hiểu. Tiền thật xài không được, tiền mã thì làm gì? Không đem gì cả. Bởi vậy chất chứa của cải trên đất là thiếu khôn ngoan. Và lời Chúa chỉ cho một chỗ chất chứa thứ hai, đó là chất chứa của cải ở trên thiên đàng, ở trên trời. Của cải dưới đất, trong câu số 19, câu 20, Chúa nói của cải ở trên trời. Heavenly treasure. Tôi đọc lại câu 19 luôn. Các ngươi chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngoạch khoét vách mà lấy. Nhưng, một sự tương phản này, nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngoạch khoét vách mà lấy. Như vậy mà thấy rằng trên trời là một chỗ mà lời Chúa nói hãy chấp chứa, bởi vì là chắc chắn. Chấp chứa bởi vì chắc chắn. Do store up because they are secure. Quý vị có chất chứa của cải trên trời không? Ai có không? Mà sẽ im lặng quá vậy, giờ không có hả? Ồ có chứ. Rồi. Quý vị chất chứa bằng cách nào? Làm sao vậy? Dâng hiến. Những gì mà tiền bạc không mua được và sự chết không cướp mất được. Đó là những điều quý vị có thể chất chứa trên thiên đàng. Tiền bạc không mua và sự chết không lấy được. Những gì quý vị dâng hiến cho Chúa, hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, thì giờ công sức là những điều có thể chất chứa và sẽ gặp lại trên thiên đàng. Linh hồn những người chưa biết về Chúa, quý vị đem về cho Chúa, đó là chất chứa của cải trên thiên đàng. Con cái trong gia đình hướng dẫn nó hiểu về Chúa, đó là chất chứa của cải thiên đàng. Dâng hiến công việc nhà Chúa, đó là chất chứa của cải trên thiên đàng. Ở trong Châm Ngôn chương 11 có 4 lời Chúa nói, ngày phán xét giàu sang nào đáng kể, công chính cứu người thoát tử vong. Giàu sang trong ngày cuối cùng không làm được gì hết. Sự công chính nơi Chúa. Chúng ta chất chứa ở nơi thiên đàng. Bởi vì chắc chắn, mà lời Chúa nói rằng chẳng có sâu mối ten rét làm hư, chẳng có kẻ trộm đào ngoạch khoét vách mà lấy. Ở thiên đàng làm gì có sâu mối, làm sao có kẻ trộm nó được. Phần Kinh Thánh này rất là hay, quý vị có thể xem chung. Tin Mừng thứ nhất chương 6, câu 17, câu 19 trên màn hình đây. Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn. Có thể một số người lắc đầu, tôi đã phải người giàu đó. Câu Kinh Thánh này không apply cho tôi, có phải vậy không quý vị? Quý vị có biết rằng chúng ta là những người rất là giàu không? So trên thế giới này, mình rất là giàu, mình có một chỗ gối đầu, mình có bộ áo thứ hai để thay, mình có thức ăn trong tủ lạnh, mình có tiền trong nhà băng, mình có quỹ tiết kiệm, chúng ta là những người rất là giàu có. Và lời Chúa dạy, đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. Trong bài cầu nguyện chung mình mới học lần tuần trước đó, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, Chúa ban cho mỗi ngày và chúng ta vui hưởng. Câu 18, họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Và như vậy họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Câu cuối là câu tôi rất thích. They store up for themselves the treasure of a good foundation for the future so that they may take hold of that which is life indeed. Sự sống. Tích lũy cho sự sống bằng cách dâng hiến, giúp đỡ. Mình học về cái bài học về bố thí, làm việc thiện lần trước của mày nữa. Quý vị biết ông James Kraft không? Đây là hãng Kraft Cheese rất là nổi tiếng. Và ông đã nói câu như thế này. Một sự đầu tư duy nhất tôi từng thực hiện mà luôn trả lại một số cổ tức liên tục gia tăng, đó là tiền tôi dâng cho Chúa. Đó là những số tiền tôi dâng cho Chúa. Đầu tư những việc khác có thể thất bại, nhưng đầu tư này không bao giờ thất bại. Luôn luôn nhận tiền lời, luôn luôn nhận được những cổ tức và liên tục gia tăng như vậy. Consistently increasing. Và quý vị là những người tin nhận Chúa, hiểu điều đó, thấy điều đó. Và chúng ta đã học qua cái bài mà gọi là tài khoản trên trời đó, Heavenly Account, trong Philip, chắc quý vị còn nhớ. Và chúng ta là những người tin nhận Chúa, chúng ta kinh nghiệm điều này. Chính bản thân tôi kinh nghiệm điều đó. Khi mình đầu tư công việc nhà Chúa, khi phục vụ Chúa, khi dâng hiến cho Chúa, Chúa ban cho thật không xiết kể. Và lời Chúa trong tiên tri Malachi cũng nhắc đó. Chúng ta có thể dùng điều đó thử Chúa. Đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu như có lương thực ở trong nhà Chúa. Và Chúa nói từ đây chúng ta có thể lấy điều này mà thử Chúa. Xem Ngài có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho đến nỗi không chỗ chứa chăng. Chúng ta trung tín, dâng hiến cho Chúa. Một phần mười đó là nguyên tắc trong cựu ước. Thực ra cựu ước là nó đúng lần cái lần nói với vị rồi, 23.3% chứ không phải là một phần mười đâu. Cộng thêm những vấn đề khác là có thể lên tới 25-30%. Nhưng mà 10% là điểm bắt đầu, có thể bắt đầu cho sự dâng hiến. Có nhiều người nghĩ là dâng Chúa 10% nhiều quá. Nhưng mà suy nghĩ lại, có phải rằng 100% là thuộc về Chúa không? Hơi thở chúng ta có, đất, ruộng, hạt thóc, hạt lúa, sức khỏe, tất cả những gì chúng ta có là đến từ Chúa. Quý vị nghĩ rằng thật sự Chúa rất là hào phóng, Chúa để chúng ta giữ lại 90%. Điều Chúa muốn chúng ta đó là sử dụng hay là quản lý những gì Chúa ban cho một cách trung tín. Chúa không cần tiền bạc của chúng ta. Vàng là của Chúa, bạc của Chúa. Nhưng mà sự trung tín của con cái Chúa, biết ơn Chúa trong sự dâng hiến và tin cậy Chúa, và chúng ta thấy rằng Chúa ban phước. Ông James Craft này dâng 25%. Có nhiều người dâng 90%, giữ lại 10% thôi, và Chúa ban phước thật là dư dật. Có rất nhiều câu chuyện. Và đây là những bước đi của đức tin mà tôi thách thức quý vị để đầu tư của cải mình ở trên thiên đàng. Câu 21: vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Của cải ở đâu, lòng ở đó. Là thật sự như vậy. Khi đặt câu hỏi rằng của cải ở đâu, nó chỉ ra tình cảm của tấm lòng, the affection of the heart. Của cải trong nguyên ngữ Hy Lạp, thực ra đây một từ, có thể nói là từ tổng hợp. Nó bao gồm tiền bạc, không những chỉ tiền bạc thôi, nhưng mà cả thời gian, gia đình, vợ chồng, con cái, những tài nguyên mà Chúa ban cho chúng ta, chúng ta sử dụng như thế nào. Khi quý vị biết rằng chỗ ở của mình là trên thiên đàng đó, thì mình sẽ đầu tư trên thiên đàng. Còn nếu quý vị nghĩ rằng mình sẽ sống trên đất đời đời đó, thì cứ đầu tư trên đất. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng 36.000 ngày chúng ta sẽ phải lìa cõi đời này. Sinh hữu hạn, tử vô kỳ, phải không? Một lúc nào đó chúng ta sẽ qua đời, và những gì chúng ta để lại trên đất này, sâu mối ten rét làm hư, kẻ trộm đào ngoạch khoét vách mà lấy, sẽ dành cho lửa. Những gì chúng ta đầu tư trên thiên đàng sẽ còn lại đời đời. Có câu nói tiếng Anh họ hay nói câu thế này: you can give without loving, but you cannot love without giving. Bạn có thể dâng, có thể giúp, có thể ban cho mà không cần phải có một chút tình cảm nào, một sự yêu thương nào. Nhưng mà để yêu thương rồi đó, thì sẽ dâng, sẽ giúp, sẽ ban cho. Yêu nhau cởi áo cho nhau mà, phải không? Biểu hiện của tình yêu đó là ban cho. Bởi vậy, khi hỏi câu hỏi của cải ở đâu, nó chỉ ra tình cảm của tấm lòng. Chúng ta qua cái câu hỏi thứ hai rất là quan trọng, để cho thấy lựa chọn tối hậu đời sống. Chẳng những hỏi về của cải, mà thứ hai hỏi là cái nhìn. Cái nhìn, cái nhìn thế nào? Where is your love? Now secondly, how is your look? How is your vision? Và trả lời câu hỏi cái nhìn thế nào, nó sẽ cho thấy nhận thức của tâm trí, the perception of your mind. Câu 22 đến câu 23: con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, nó là lăng kính để ánh sáng có thể chiếu vào trong cái tấm lòng, chiếu vào trong con người và trong tâm trí. Và lượng ánh sáng nó vào trong thân thể nó tùy thuộc vào cái sức khỏe của đôi mắt. Và lời Chúa nói rằng mắt là đèn thân thể, mà mắt sáng sủa thì cả thân thể sẽ sáng, nhưng mà mắt xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Chúng ta thấy ở đây cũng vậy, đôi mắt nó ảnh hưởng tới cả thân thể, một tác động rất là lớn. Có cái nhìn sáng sủa và cái nhìn tối tăm. Thứ nhất, cái nhìn sáng sủa, câu 22: a single or a sanctified vision. Trong nguyên ngữ thực ra chữ này có thể dịch là single trong tiếng Anh, single. Một cái nhìn tập chú vào thiên giới, chăm xem những sự thuộc về trời. Và khi quý vị có cái nhìn như vậy đó, cái nhìn hướng thượng á, thì cuộc đời mình cũng sẽ thăng hoa. Cuộc đời rộng lượng, cuộc đời thoải mái. Ở trong Colossae chương 3 câu 2, lời Chúa nói là hãy tập trung tâm trí vào việc thiên thượng, đừng chăm vào việc trần gian. Tập trung tâm trí. Set your minds on things above, not on earthly things. Colossians 3:2. Cái nhìn sáng sủa là như vậy, nó ảnh hưởng tới nhận thức của tâm trí. Tập trung tâm trí mình vào việc thiên thượng, nhìn xem như việc cao cả. Và trong nguyên ngữ chữ này cũng rất là hay, nó nói tới khi nói một người có mắt sáng sủa đó, trong nguyên ngữ tiếng Hy Bá nó cũng mang ý nghĩa là nó sự rộng rãi trong việc bố thí, nó sự hào phóng trong việc làm việc lành. Một người rộng rãi có thể nói là một con người có mắt tốt, aging tough trong tiếng Hy Bá gọi là mắt tốt. Nhưng một người mắt xấu là sao? Mắt xấu không phải là mắt bị lé bị gì đâu, nhưng mà Nguyên ngữ chữ này cũng nói là một người keo kiệt, bủng xỉn. Bởi vì cái phế thứ hai, cái nhìn tối tăm cho con 23 là như vậy. Cái nhìn tối tăm, con mắt là đèn thân thể, mắt ngươi sáng sủa là cả thân thể ngươi được sáng láng. Nhưng cũng vậy, một lần nữa sự tương phản, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là sự tối tăm thì sự tối tăm này là lớn biết là dường bao. Chữ tối tăm đó lặp lại đến 3 lần. Cái nhìn tối tăm, cái nhìn xấu, một đời sống bủng xỉn, ích kỷ, chỉ chăm nhìn về hạ giới, tập chú nhìn về hạ giới, a sinful vision in contrast with a single, a sanctified vision. Trong Gia-cơ chương 1 câu 8, thay vì một người có cái single vision, cái focus đó, thì một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định, a double-minded man, unstable in all he does. Đó là nhận thức của tâm trí. Khi tâm trí chúng ta tập chú, tập trung, cái nhìn chúng ta hướng thượng tập trung thì rất là tốt lành. Nhưng mà nếu phân tâm, nửa nhìn lên, nửa nhìn xuống là không có làm được gì cả. Trong các quan sát chương 17 câu 6 thì lời Chúa cũng nói, lúc ấy dân Israel không có vua, thì ai nấy làm gì quý vị? Làm theo điều mình thấy là phải, mình lấy là phải. Every man did what was right in his own eyes. Mình nhận biết điều đó, mình nghĩ là đúng, mình làm theo, nhưng mà thật sự sai trật. Cái nhìn sáng sủa là cái nhìn nhận biết cái giá trị thật của củ cải. Quý vị có thể mình có nhiều tiền bạc, mình cảm ơn Chúa về điều đó, nhưng mà phải có một nhận thức rõ ràng trong tâm trí mình, tiền bạc này rồi sẽ qua. Nó là phương tiện, nó không phải là cứu cánh cuộc đời mình. Mình cần phải hướng thượng. Quý vị gặp ai đi ra đường mà cứ cúi đầu nhìn lượm coi tiền lẻ lượm là ngất đầu không nổi, phải không? Đời sống không có hướng thượng, không thăng hoa. Cái nhìn rộng rãi và đời sống rộng rãi là lời Chúa muốn nói ở đây, là chúng ta cần phải điều chỉnh cái nhìn của mình. Giống như quý vị có cái camera chụp hình đó, mình phải fix cái focus để rồi mình thể thấy rõ. Những người mà đeo kính như tôi khổ lắm, lâu lâu phải là lau mắt kính, tại vì nhiều khi bụi nó bám á, mình nhìn không rõ nữa, mình nhìn không thấy rõ, mình tưởng rằng cái thế giới này tối tăm, nhưng thật ra là do cái mắt kính mình tối tăm, cái nhìn mình tối tăm. Chúng ta cần phải có cái nhìn sáng sủa, cái nhìn hướng thượng, nhận biết giá trị của củ cải, nhận biết trần thế này không phải là quê hương, thiên đàng mới là nơi ở đời đời. Thì khi đó chúng ta sẽ có cách sử dụng, cách suy nghĩ rất khác về tiền bạc. Có một người rất là giàu, nhưng mà ông cũng rất là bủng xỉn. Thì có một nhà hiền triết đến thăm và ông mời cái người giàu này nhìn qua cửa sổ và hỏi là ông thấy gì. Thì người nhà giàu nói, tôi nhìn ra ngoài tôi thấy những em bé chạy chơi ngoài đó, cây cỏ rất là đẹp. Và người hiền triết bắt đầu nói, bây giờ ông hãy nhìn vào bức cái tấm gương này, cái mirror này, ông thấy gì? Tôi nhìn và tôi thấy tôi thôi à. Thì nhà hàng trước nói như thế này, thực ra giữa cái kính cửa sổ và cái tấm gương này nó đều là kính. Cái sự khác biệt á là gì biết không? Cái kính soi của mình á có một cái lớp bạc ở phía sau, có một lớp bạc phủ ở phía sau. Và cái sự nhắc nhở đó là như vậy, cửa sổ cũng là kính, gương soi cũng là kính, cái sự khác biệt là lớp bạc. Và khi người ta nhìn cuộc đời mà qua lớp bạc đó, thì mình sẽ thấy gì? Thấy mình. Không thấy gì cả. Không thấy một thế giới tươi đẹp bên ngoài. Không thấy có những người đang cần sự giúp đỡ. Mình chỉ thấy mình. Và mình chất chứa của cải cho mình như lời Chúa nói trước đó. Thay vì chất chứa của cải trên thiên đàng, làm những công việc có ích lợi cho nhà Chúa và những người xung quanh. Và khi chúng ta làm điều đó thì thế giới trong mắt chúng ta sẽ tốt đẹp biết bao. Mình sẽ thấy rất là nhiều điều. Bởi vậy, cái câu hỏi đó, cái nhìn như thế nào thì nó sẽ phản ánh nhận thức của tâm trí là như vậy. Câu hỏi thứ ba, chúng ta kết luận ở đây chỉ một câu thôi. Chủ nhân là ai? Chủ nhân. Của cái nhìn thứ ba là chủ nhân. Your love, your look, and thirdly your Lord. Của cải để đâu? Cái nhìn thế nào? Và chủ nhân là ai? Where is your love? How's your look? Who is your Lord? Của cải để đâu cho thấy tình cảm của tấm lòng? Cái nhìn thế nào cho thấy nhận thức của tâm trí? Và chủ nhân là ai cho thấy quyết định của ý chí? Có một sự lựa chọn rất rõ ràng. Câu 24. The decision of the will. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Quý vị thấy sự nghịch lý ở đây, và thấy nguyên tắc. Nghịch lý đó là chẳng ai được làm tôi hai chủ. vô lý, không thực. Và cái nguyên tắc đó là không thể làm tôi Đức Chúa Trời và cũng làm tôi ma môn nữa. The axiom and the application. Những cái hai điểm tôi để ra cho quý vị thấy dễ hiểu hơn là chủ nhân duy nhất. Câu 24 phần A. One master. Chẳng ai được làm tôi hai chủ. Cái chữ làm tôi đây á, là chữ tôi tớ, the slave, từ chữ doulos đó, tức là người nô lệ, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ, không có nô lệ part time, bán thời gian, nô lệ là hoàn toàn vâng phục chủ. Không thể tôi part time cho ông, part time cho người khác, không có. Nô lệ là hoàn toàn thuộc vào chủ, sinh sát trong tay của chủ. Và lời Chúa dạy như vậy, không ai có thể làm tôi hai chủ được. Và tiên tri Eli khi đối diện dân sự Chúa trong các vua nhất, quý vị còn nhớ câu chuyện đó không? Chúa nói với dân sự Chúa sao? Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Có một sự lựa chọn rất rõ ràng. Chúa là Đức Chúa Trời, theo Chúa. Còn không thì theo ai khác đi. Không thể mà nói rằng tôi theo Chúa part time mà theo một điều gì đó part time. Không được. Hoàn toàn thuộc về Chúa. Và dân sự Chúa khi xưa không đáp một lời. Họ không thể trả lời, họ chưa có một quyết định của ý chí để lựa chọn Chúa. Quý vị hôm nay có lựa chọn như thế nào? Chủ nhân duy nhất chỉ một mà thôi. Tại sao? Lời Chúa nói rằng vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Cái việc ghét, yêu, trọng, khinh đây là một cách nói thậm xưng đã thấy cái sự khác biệt. Khi mình theo một người, tấm lòng mình đặt để nơi người chủ đó, cái hướng đi đó thì không thể nào đi một hướng đi khác, theo một cái suy nghĩ khác, theo một người chủ khác được. Một triết lý sống khác, một sự đòi hỏi khác. Nó như một cái cuộc tranh chiến rất là khốc liệt, và cuối cùng chỉ một bên thắng thôi. Bởi vậy quý vị phải lựa chọn rất rõ ràng. Không thể đi dèo hai bên. Hãy lựa chọn. Quyết định của ý chí. Chủ nhân duy nhất. Vấn đề thứ hai là chủ nhân nào? Câu 24 phần B. One master. Which master? Which one? Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. Không thể vừa phục vụ Chúa vừa phục vụ ma môn. Ma môn trong tiếng Aramaic có nghĩa là tiền bạc, của cải, vật chất. Bởi vậy bạn tiếng Anh dịch rất rõ là God and wealth. Hay có thể nói là Chúa hay của. Đây là cái phần kết luận rất là quan trọng này. Cái đề tài chúng ta là Chúa hay của. Chủ nhân là ai? Chúa hay của. Khi chúng ta nhận biết tình cảm của tấm lòng mình, khi biết là của cải mình để ở đâu, khi mình thấy cái nhìn mình thế nào rồi, có nhận thức của tâm trí, bây giờ tới quyết định của ý chí đó là chủ nhân. Mình phải xác định một cách rõ ràng Chúa hay là của. Chúa phải là Chúa của tất cả, nếu không Ngài không là Chúa gì cả. Có lẽ quý vị đã nghe câu nói này: God must be Lord of all, or He is not Lord at all. Ngài phải là Chúa của tất cả, không thể nữa vời. Ở trong thư Côrintô chương 6 cho biết: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự ở đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về Chúa. Chúa cứu, Chúa mua, Chúa chuộc chúng ta. Ngài dựng nên chúng ta, Ngài ban sự sống chúng ta. Ngài là Chúa. Chúa có nghĩa là chủ, Lord. Của là sao? Ma môn. Tiền bạc, vật chất, những gì mình tích lũy đó. Mà nếu mình không khéo, cái của cải đó trở thành ông chủ của mình. Người ta nói tiền bạc là một đầy tớ tốt, nhưng mà ông chủ tồi. Quý vị đồng ý không? Nếu biết cách sử dụng tiền bạc, nó là đầy tớ rất là tốt, nhưng mà một khi mình lệ thuộc, mình sống cho tiền đó, mà làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật đó, là mình trở thành nô lệ cho tiền bạc, đô vật tơi bời. Và sứ đồ Phaolô nói đó, những kẻ đeo đuổi nó chuốc lấy nhiều sự đau đớn, đánh mất đức tin. Đừng nghĩ rằng giàu là phước, chưa chắc. Biết bao nhiêu người giàu, bao nhiêu người trúng số rồi, bây giờ cuộc sống của họ rất là thảm hại. Và họ nói với rằng ước gì tôi không trúng số. Chúng ta không thể phục vụ Chúa và tiền bạc được. Nhưng chúng ta có thể phục vụ Chúa bằng tiền bạc. Hay là với tiền bạc, phải không? You cannot serve God and money, but you can serve God with money. Những gì Chúa ban cho chúng ta đó, chúng ta sử dụng một cách ích lợi, đầu tư công việc nhà Chúa, quản lý một cách khôn ngoan. Đó là điều Chúa muốn chúng ta. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta học với nhau ba điều. Ba câu hỏi để tỏ bày sự lựa chọn tối hậu của đời sống. Sự lựa chọn nền tảng của đời sống. Của cải để đâu? Cá nhìn thế nào? Và chủ nhân là ai? Khi nó của cải để đâu, nó tỏ bày tình cảm của tâm lòng. Cái nhìn thế nào, nó tỏ bày nhận thức của tâm trí. Chủ nhân là ai, nó tỏ bày quyết định của ý chí. Quý vị trả lời ba câu hỏi này được không? Của cải để đâu? Cái nhìn ra sao? Chủ nhân là ai? Ước mong mỗi chúng ta đều có thể trả lời một cách mạnh mẽ và thật sự tra xét cái lòng mình để có thể trả lời. Của cải chúng ta sẽ chất chứa một cách khôn ngoan nơi thiên đàng, là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, chẳng có kẻ trộm đào ngoạch khoét vách mà lấy. Cái nhìn chúng ta sẽ là một cái nhìn hướng thượng, một cái nhìn sáng sủa, một cái nhìn tốt lành. Và chủ nhân chúng ta là Chúa, không phải của cải, là Chúa. Chúng ta là những người thuộc về trời, chúng ta chấp chứa của cải trên trời. Cái nhìn chúng ta hướng về trời, và chủ nhân chúng ta là Chúa trên trời. Amen. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban tình yêu diệu kỳ của Chúa Cha, ân sủng diệu kỳ của Chúa Con và năng quyền diệu kỳ của Chúa Thánh Linh trên hết thảy mỗi một con dân Chúa, để rồi chúng con có thể xác định một cách rõ ràng trong đời sống chúng con, tình cảm tấm lòng chúng con đó là tình yêu đặt nơi Chúa. Nhận thức của tâm trí chúng con đó là cái nhìn hướng về Ngài. Và rồi chủ nhân của đời sống chúng con là Chúa duy nhất. Để rồi cuộc đời chúng con tiếp tục sống động, ích lợi cho công việc nhà Chúa và cao rao ơn cứu rỗi của Chúa từ đây đến khi cứu Chúa chúng con trở lại cách khải hoàn. Amen.